Sau khi đã ý thức như thế về tình thương của cha, họ tự xét mình và tự nhận những lỗi lầm của mình. Nhờ ánh sáng đức tin, họ thấy các việc lành đều được thưởng và các tội lỗi thì phải phạt. Họ hiểu bất cứ tội nào cũng đáng một hình phạt vô cùng, bởi vì là điều xúc phạm đến cha là Thiên Chúa hằng hữu. Họ còn cho việc cha phạt họ ở này như thế là một ân huệ. Như vậy, họ tự thanh tẩy khỏi các tội lỗi bằng một sự thống hối chân thành. Họ giành được những công phúc nhờ đức nhẫn nại tuyệt hảo của họ, và những thử thách họ phải chịu sẽ được trọng thưởng. Họ biết mọi gian chỉ chấm trên cán cân, không thể hơn. Thời gian qua đi đau khổ cũng sẽ hết, có gì lớn lao đâu, con đã biết rồi. Các tôi tớ cha nhẫn nại chịu các thử thách hiện nay. Họ đi qua những gai gốc một cách nhẫn nhục, vì những gai nhọn này không thấu đến trái tim họ. Trái tim của họ không còn ở với họ. Họ đã mang đi cất giấu, nghĩa là đã kết hợp với cha trong tình yêu rồi. Sự thật là họ đang được vui hưởng sự sống vĩnh cửu ngay khi còn sống ở đời này. Họ đi qua nước mà không bị ướt, bước trên gai gốc mà không biết đau, vì họ đã nhận biết cha là sự thiện tối cao. Và họ đã tìm thấy sự thiện này đúng chỗ, là trong ngôi lời con độc nhất của cha. Câu 46. Những điều dữ do sự tâm tối của trí tuệ. Việc lành làm khi không có ân sủng không có giá trị cho sự sống đời đời. Những điều cha vừa nói với con là để cho con hiểu các kẻ dữ đã nếm trước mùi vị hỏa ngục, bởi vì chúng có ảo tưởng đáng sợ. Bây giờ cha muốn giải thích cho con biết bởi đâu mà chúng sai lầm như vậy, và vì sao chúng nếm trước mùi vị hỏa ngục như thế. Con nên biết căn nguyên là vì con mắt của trí tuệ chúng đã bị che khuất bởi tội bất trung, hoa trái của lòng tự ái. Cũng như chân lý đạt được nhờ ánh sáng đức tin, thì tội bất trung dẫn đến sự dối trá. Cha có ý nói đến sự bất trung của những kẻ đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và trong bí tích này, con người của đức tin đã được đặt vào mắt của trí tuệ. Khi đến tuổi trưởng thành, những ai tập thành các nhân đức thì sẽ duy trì ánh sáng đức tin và tạo được những nhân đức sống động sinh ích cho tha nhân. Ví như người sản phụ sinh hạ một đứa con sung sướng đưa con cho chồng, thì cũng vậy, họ dâng lên cha những việc lành phúc đức, vì cha là hôn phu của linh hồn. Trái lại, những kẻ khốn nạn kia khi đến tuổi trưởng thành đáng lẽ phải lợi dụng ánh sáng đức tin để sản sinh những hoa trái của sự sống, thì chúng đã sinh ra những công việc của sự chết. Thật vậy, các việc chúng làm đều chết, vì là những việc làm trong tình trạng mang tội trọng, ngoài ánh sáng đức tin. Công việc có hình thức của phép thánh tẩy, nhưng không có ánh sáng của bí tích. Chúng đánh mất ánh sáng này bởi sự tối tăm của tội lỗi chúng phạm vì tự ái. Sự tối tăm này đã phủ kín con người mắt chúng. Bởi vậy, phải nói về những người có đức tin mà không có việc lành là kẻ có đức tin chết. Như người chết không nhìn xem thấy gì, thì cặp mắt mà con người bị màn phủ kín cũng không thấy gì. Chúng nằm giữa đống tội lỗi mà không hề biết. Chúng không thấy sự tốt lành của cha ở nơi chúng. Cha đã ban cho chúng sự hiện hữu, và còn ban cho chúng dư dật nhiều ơn khác. Vì không nhận biết cha, vì không tự nhận biết mình, chúng đã không chê ghét tình dục tự kỷ ở trong chúng. Trái lại, chúng yêu chiều tình dục và ra sức thỏa mãn những ước muốn của tính dục. Cho nên chúng hạ sinh những đứa con chết ngay trong bụng mẹ. Đó là những tội trọng. Còn cha thì chúng không yêu mến. Vì không yêu mến cha nên chúng không thương yêu kẻ cha yêu thương, là người đồng loại của chúng. Chúng không vui vẻ thực hiện những việc đẹp lòng cha. Điều mà cha muốn thấy được thực hiện nơi các con là những nhân đức chân thật và chắc chắn, không phải vì lợi ích gì cho cha. Các con có thể sinh ích lợi gì cho cha đâu. Cha là đấng làm nên mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Vì tội lỗi là hư vô, nó làm cho linh hồn mất ân sủng và mất cha là đấng toàn thiện. Vậy các việc lành phúc đức của các con làm vui lòng cha, chỉ vì nhân đó mà cha có thể thưởng công cho các con, bởi vì cha là đấng hằng sống. Nơi những người kia thì trái lại, con thấy đức tin của chúng đã chết, vì là đức tin không có công nghiệp. Các việc chúng làm không có giá trị cho sự sống vĩnh cửu, bởi vì chúng không có sự sống của ân sủng. Có hay không có ân sủng, người ta vẫn phải cố gắng làm điều thiện, vì mọi việc lành đều được thưởng. Việc lành người ta làm trong ân sủng, không mắc tội trọng, sẽ được sống vĩnh cửu. Còn việc lành người ta làm khi không có ân sủng, không mang lại sự sống vĩnh cửu, nhưng sẽ được thưởng nhiều cách. Đôi khi cha ban thưởng chúng bằng cách ban cho những kẻ bất hạnh ấy có thời giờ để nhận biết mình. Hoặc cha soi sáng các tôi tớ cha để họ cầu nguyện cho chúng, hầu kéo chúng ra khỏi đường tội lỗi, cứu chúng khỏi tình trạng khốn khổ. Nhiều kẻ khác, cha không ban thêm ngày giờ như phần thưởng hay được lời cầu nguyện của người lành, song ban cho chúng dư đầy của cải trần gian. Chúng như những gia súc người ta nuôi cho béo để mang đi làm thịt. Đó là những vật thụ tạo bằng trăm ngàn cách hằng chống lại sự tốt lành của cha. Chúng làm một vài việc lành nhưng không có ân sủng. Chúng ở trong tình trạng tội lỗi. Làm một vài việc lành nhưng chúng không muốn lợi dụng thời giờ cha ban hoặc lời cầu nguyện của người lành, cũng không lợi dụng bất cứ phương cách nào cha dùng để kêu gọi chúng. Cho dù cha bị chúng khước từ, lòng nhân hậu của cha vẫn không ngừng thưởng công xứng đáng những việc lành của chúng. Cha thưởng công chúng bằng những của cải trần gian. Chúng sung sướng hưởng thụ mà không hối cải sửa mình, nên chúng sẽ phải đày đọa nơi cực hình muôn kiếp. Con thấy chúng sai lầm chừng nào mà ai lừa dối chúng? Chính chúng tự lừa dối mình. Chính chúng đã để cho mình mất ánh sáng đức tin. Từ nay chúng bước đi như những người đuôi mù, sờ soạng quanh mình và bám lấy tất cả những gì chúng sờ thấy. Bởi vì con mắt chúng đã ra tối tăm, nên chỉ tha thiết với sự vật chóng qua. Chúng sai lầm quá đỗi. Chúng hành xử như những người điên khùng, chỉ nhìn thấy vàng bạc mà không để ý đến chất độc hại. Con nên biết những của cải đời này, những niềm vui, những khoái lạc, nếu người ta hưởng dụng, nắm bắt chúng ở ngoài cha với một sự quyến luyến vô độ và ích kỷ, thì chúng sẽ như những con bọ cạp mà cha đã kể cho con nghe ban đầu. Sao ẩn dụ vào cây. Khi ấy cha đã nói với con, những con bọ cạp này đằng trước mang vàng, đằng sau thì mang nọc độc. Nơi chúng không thể có vàng mà không có nọc độc, cũng như không có nọc độc mà không có vàng. Nhưng cái người ta nhìn thấy trước tiên là vàng, và không ai để ý tránh nọc độc của nó, trừ những người được soi sáng bởi ánh sáng đức tin. Câu 47. Không thể tuân giữ các điều truyền nếu không vâng theo các lời khuyên. Linh hồn chọn cách sống ở bậc nào tùy ý, miễn là ý muốn tốt lành và thánh thiện thì mới đẹp lòng Chúa. Cha đã nói với con rằng những người được soi sáng bởi đức tin thì biết khử trừ nọc độc của giác quan bằng thanh gươm hai lưỡi, tức gớm ghét nết xấu và yêu mến nhân đức. Còn những kẻ chỉ được soi sáng bằng lý trí thì kiếm được cho mình vàng bạc trần gian và tích trữ. Nhưng những người muốn đạt tới sự trọn lành thì khinh chê tất cả của cải này trong thực hành và trong tinh thần. Đó là những người tuân theo lời khuyên mà đấng chân lý của Cha đã dạy họ. Có những kẻ tuân giữ các điều truyền, tức là các giới răn, nhưng chỉ vâng theo các điều khuyên trong tinh thần thôi, chứ không bằng thực hành. Nhưng bởi vì các lời khuyên được liên kết với các điều truyền, nên không ai có thể tuân giữ điều truyền mà không vâng theo lời khuyên, ít là trong tinh thần. Nếu có những tài sản trần gian người ta phải sử dụng một cách khiêm tốn, không kiêu kỳ, phải coi đó là những của cải cho mượn, chứ mình không có trọn quyền làm chủ. Mọi tốt lành của Cha đã được đặt dưới quyền các con, để các con sử dụng và hưởng dụng. Các con có được là bởi Cha ban cho, các con được giữ lấy là vì Cha muốn cho các con hưởng dụng. Cha ban cho là để các con sử dụng, vì Cha thấy những của cải ấy có ích lợi cho ơn cứu độ các con. Đó là cách thức các con hưởng dụng và sử dụng. Khi sử dụng của cải như thế, con người sẽ tuân giữ các giới răn bằng cách yêu mến Cha trên hết mọi sự và thương yêu tha nhân như chính mình. Họ sống bằng trái tim được tẩy sạch mọi mơ ước, vì họ chỉ yêu thích và nắm giữ của cải theo thánh ý Cha. Họ thủ đắc của cải một cách trần tục, nhưng không vì thế mà họ bỏ các lời khuyên phúc âm trong tâm hồn họ, bởi vì họ đã loại trừ được tình yêu mến vô trật tự. Những ai hành xử như thế là ở trong đức ái chung. Còn ai tuân giữ các điều truyền và các lời khuyên không những trong tinh thần mà cả trong thực hành nữa, thì đó là những người ở trong đức ái trọn lành. Họ vâng theo cách đơn sơ lời khuyên của ngôi lời nhập thể. Đấng đã nói với người thanh niên đến hỏi Ngài: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh cửu? Chúa Giê-xu trả lời: Anh hãy tuân giữ các giới răn của luật dạy. Người ấy thưa: Tôi đã tuân giữ các giới răn. Và Chúa liền bảo anh ta: Tốt lắm, nếu anh muốn trở nên trọn lành, anh hãy đi bán những tài sản của anh và bố thí cho người nghèo. Lúc ấy người thanh niên này buồn sầu. Anh còn gắn bó với của cải, quyến luyến của cải, bởi vậy anh ta buồn sầu. Ngược lại, những người trọn lành vâng theo cả lời khuyên, họ từ bỏ của cải vật chất cùng mọi sự vui thú thế gian. Họ sống khắc khổ bằng thức khuya dậy sớm, hãm mình và siêng năng cầu nguyện. Còn những kẻ ở trong đức ái chung, họ không thực sự từ bỏ những của cải họ có. Họ không mất sự sống vĩnh cửu đâu, bởi vì họ không buộc phải làm như thế. Chỉ cần làm như Cha đã dạy con, khi chiếm hữu của cải, họ không phạm tội gì hết, bởi vì mọi sự đều tốt lành, tuyệt hảo, vì chúng được tạo dựng bởi Cha là đấng tốt lành vô cùng, để phục vụ các thụ tạo có lý trí của Cha, chứ không phải để các thụ tạo ấy trở thành nô lệ cho những lạc thú trần gian. Vậy những ai không ước ao đạt tới mức trọn lành và còn muốn giữ lấy của cải, thì phải sở hữu của cải như những chủ ông, chứ không làm nô lệ cho của cải. Họ phải dành mọi ước vọng cho Cha. Ngoài ra, họ phải yêu chuộng mọi sự như được cho vay mượn để phục vụ họ, chứ không phải để họ lấy làm của mình. Cha không nhìn vào con người hay địa vị của nó, nhưng chỉ nhìn vào những ước nguyện thánh thiện của nó. Cho nên trong bậc sống mà người ta chọn, chỉ cần một điều là ý muốn của họ phải tốt lành, thánh thiện, phù hợp với thánh ý Cha. Nhưng ai có thể giữ mình được như thế, dầu ở bất cứ hoàn cảnh nào? Đó là những người đã khử trừ được nọc độc bằng sự chê ghét dục tình của mình và có lòng mến yêu nhân đức. Sau khi đã dứt khỏi nọc độc này của ý muốn vô độ, và sau khi đã điều chỉnh ý muốn mình cho ngay thẳng bằng tình yêu thánh thiện và kính sợ Cha, con người có thể lựa chọn và nắm giữ bậc sống mà nó ưa thích. Trong mọi bậc sống, nó phải ăn ở cách nào để được sự sống muôn đời. Tất nhiên từ bỏ của cải trần gian này, không những trong tinh thần mà còn bằng thực hành, thì trọn lành hơn và có công phúc hơn. Nhưng nếu ai thấy mình không đủ can đảm đạt tới mức trọn lành, nếu sự yếu đuối của nó không cho nó quyết tâm, thì nó có thể cứ ở trong bậc đức ái chung theo bậc sống của nó. Sự nhân lành của Cha đã ấn định như thế, để không ai có thể viện cớ bậc sống mình mà chống chế cho tội lỗi của mình. Thật vậy, làm sao những kẻ tội lỗi có thể chữa mình được? Cha thông cảm những đam mê và những yếu đuối của chúng. Chúng muốn sống ở thế gian ư? Thì chúng cứ sở hữu của cải, cứ nắm giữ địa vị, cứ sống bậc vợ chồng, nuôi dưỡng con cái, làm việc để gây dựng sự nghiệp cho con cháu mình. Chúng hoàn toàn tự do lựa chọn bậc sống mà chúng ưa thích hơn hết, chỉ với điều kiện là phải loại trừ nọc độc của dục tình, là cái mang lại sự chết đời đời. Mà đích thực, dục tình là một nọc độc, cũng như nọc độc làm cho thân xác đau đớn và cuối cùng sẽ giết chết thân xác nếu người ta không tìm cách thải nó ra hoặc dùng thuốc điều trị. Thế gian như con bọ cạp, nó chích nọc độc mê đắm các sự vật thế gian. Như Cha đã nói với con, bản chất các sự vật thế gian đều tốt lành vì chính Cha đã tạo dựng chúng. Các con có thể sử dụng chúng tùy ý với tình yêu thánh thiện và kính sợ. Nhưng ý muốn gian tà của con người đã tiết ra nọc độc. Chính ý muốn đó đầu độc linh hồn, làm cái linh hồn chết. Nếu linh hồn không tống khứ nọc độc ra bằng việc xưng tội chân thành để giải thoát tâm hồn khỏi mọi nỗi đắng cay, việc xưng tội là phương dược chữa lành nọc độc này, trong khi dục tình lại lấy đó làm cay đắng. Con thấy chưa, chúng hết sức sai lầm. Chúng có thể chiếm hữu Cha, có thể tránh ưu phiền, tìm được niềm vui và an ủi, nhưng chúng lại chọn điều ác đổi lốt sự thiện. Chúng tự lên án cho mình vì đam mê vàng bạc với một tình yêu bừa bãi. Sự bất trung làm chúng mù quáng. Chúng không nhìn thấy nọc độc. Nếu chúng biết mình bị ngộ độc, chúng không chịu dùng thuốc chữa trị. Những kẻ bất hạnh này vác thập giá của ma quỷ và nếm trước mùi vị của hỏa ngục.